giáo lại tìm thêm cho Ngân một địa chỉ dạy kèm. Anh bảo tuần trước cũng có một nơi muốn tìm gia sư cho cậu con trai lớp 7. Nhưng khi anh đến nơi, thấy cung cách của họ đối xử với vẻ bề trên và trịch thượng quá nên thôi. Mình là giáo viên đến dạy, chứ hoàn toàn không là kẻ đến ăn xin. Ai tôn trọng thì mình dạy. Đúng không Ngân? Lần này học trò của Ngân là cậu con trai học cấp 3, lớp 11, lớn kều. Cậu ta cao ngang với giáo, có nghĩa là hơn Ngân một cái đầu. Dáng vẻ hiền lành và vẻ mặt càng hiền lành hơn sau cặp kính cận dày cộp. Trước khi đến, giáo đã thì thầm. Cả bố, cả mẹ đều là công an, tha hồ yên tâm cô giáo nhé. Bà mẹ cậu học trò vui tính, nói cười rỗn rãng. Bà cứ nháy mắt nhìn giáo rồi quay sang Ngân. Hai cháu học cùng lớp à? Tốt quá, đẹp đôi lắm. Ngân đỏ bừng mặt. Không, chúng cháu chỉ là bè bạn thôi. Cuộc trao đổi diễn ra nhanh chóng. Ngân sẽ dạy chiều một tuần ba buổi. Vì thức, tên cậu ấm sẽ dùi mài kinh sử để ôn thi khối C. Lúc Ngân và giáo cáo từ, bố mẹ thức còn dúi cho hai đứa một túi nho rõ to để thầy cô mang về ăn lấy lộc. Hôm nay ngày rằm, bà đã thay đổi cách xưng hô. Hai đứa từ chối mãi mà không được. Ra đến đường, Ngân ngửa mặt nhìn trời, bâng khuâng. Hóa ra hôm nay đã là rằm, thế mà không để ý đến trăng. Cứ đi thế này chẳng nhìn thấy trăng đâu. Ở nhà em, mỗi khi muốn ngắm trăng, chỉ cần tắt điện, ánh trăng sẽ lọt qua ô cửa sổ. Giáo cười hớm hỉnh. Đây là trăng vào cửa sổ đòi thơ, hay trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ đấy. Ngân cũng cười. Không dám lãng mạn như anh đâu. Anh có nhớ truyện ngắn của Nam Cao không? Trăng đối với thị chỉ là đỡ tốn hai xu dầu. Vậy thì với em, chỉ cần sửa lại là đỡ tốn 2.000 tiền điện, thế thôi. Giáo cười ngất, rồi anh đề nghị khi ngang qua hồ Thiện Quang. Thế bây giờ Ngân thử lãng mạn một lần xem sao nhé. Mình xuống dòng xe đi bộ quanh hồ. Ngân ríu ríu làm theo. Giáo thả những bước chân chậm rãi cạnh cô, nói nhỏ. Hồi mùa hè, mỗi tối đi dạy về qua đây, mình cũng toàn xuống đi bộ thế này. Cảm giác đầu óc thư thái hơn nhiều lắm. Ngân nhìn kìa, trăng tròn thật đấy. Ngân hít hà một lát rồi tiếc rẻ. Giờ không còn hoa sữa nữa. Mà anh giáo này, anh phát hiện ra là mình lãng mạn từ bao giờ? Giáo cười. Chính mình cũng không biết nữa. Ngân buộc miệng. Sao anh không thể xưng anh với em được? Rồi cô ngừng bặt. Cảm thấy hơi hối tiếc về lời vừa nói. Giáo dừng lại, nhìn Ngân dịu dàng. Ngân phải quay đi. Chưa khi nào cô phải trung trước ánh mắt của một chàng trai. Thế mà bây giờ, chỉ nghe tiếng giáo thoảng bên tai. Ngân cho phép anh xưng là anh rồi đấy nhé. Ngân cố lấy giọng bình thản. Cần gì phải cho phép? Rõ ràng anh hơn em 2 tuổi cơ mà. Ngân có cảm giác mình mất ngủ ngay sau khi chia tay giáo ở chân cầu thang. Không hiểu sao cô cứ bị nụ cười và ánh mắt anh ám ảnh. Tự nhiên Ngân nghĩ nhiều về giáo, trong óc lúc nào cũng hiện lên hình ảnh anh. Ngân cố gạt đi, mắng mình là vớ vẩn, là dở hơi. Rồi cô nghĩ về Thúy, về anh chàng Hoàng bậm trợn, về cậu học trò mới. Cuối cùng lại quay về giáo. Ngân vùng dậy, rút cuốn sách giáo khoa lớp 11, mở một bài bất kỳ, đọc, hòng ru mình vào giấc ngủ. Đọc được khoảng dăm trang, cô nhận ra mình chẳng nhét được chữ nào vào đầu, chẳng nhớ được mình đã đọc gì. Cuối cùng, cô đành xuống nước với 9 buổi tối. Bạn bè trong lớp nghĩ về nhau một chút thì đã sao? Huống chi giáo lại là người giúp cô nhiều đến thế. Buổi chiều đi dạy về, Ngân thấy gài ở cửa một mảnh giấy gấp tư. Nam ốm, Ngân về thì đến chỗ Nam ngay. Chữ của Hà tròn xoe như chữ trẻ con. Ngân phân vân. Tại sao lại gấp đến thế? Mà Nam ốm ra sao? Cô chợt nhớ hôm trước, Nam khoe mẹ cậu được hãng mỹ phẩm mà bà làm đại lý mời đi du lịch Trung Quốc 10 ngày nhờ trúng thưởng trong một chương trình đặc biệt. Mẹ cậu rủ con trai đi cùng, nhưng Nam từ chối vì đang ôn thi học kỳ. Chắc cả hai ông bà cùng đi, bỏ cậu con trai quý ở nhà một mình. Đúng là công tử bột, vừa xa mẹ đã ốm đau. Ngân nhìn đồng hồ đeo tay, rồi tất tả dông xe đi ngay, không kịp vào nhà. Vừa toát mồ hôi bê được chiếc xe đạp từ dưới đất lên tầng 4 xong, giờ lại xuống. Ngân thở hổn hển, đạp đến rủ Thúy. Thúy đi vắng, trên bàn Thúy cũng lại là mảnh giấy của Hà. Anh Thuyên bảo, chẳng biết nó đi đâu từ trưa, hỏi đến thì mặt cứ vênh vênh, anh chán, mặc kệ. Ngân vội vã đi ngay. Nhà Nam đóng cửa, Nam kể người bán hàng cũ không thuê nữa. Mẹ cậu đang định cho một nhà bán băng đĩa nhạc thuê. Ngân bấm chuông đến lần thứ ba mới thấy Nam lịch bịch xuống. Cậu cố hết sức kéo cánh cửa xếp nặng trịch, vẻ mặt nhợt nhạt, bơ phờ, đúng dáng dấp của người ốm. Ngân vừa về, thấy Hà viết giấy gài ở cửa nên đi luôn. Ốm đau thế nào? Hà đâu? Giọng Nam khàn khàn. Hà ở đây lúc chiều, về rồi, chẳng biết làm sao ấy. Thở không thở được, nói không nói được, đến ăn cũng không ăn được nốt. Phòng Nam bừa bộn kinh khủng. Bố mẹ cậu mới đi vắng được đúng 2 ngày. Quần áo vứt lung tung trên đệm, dưới sàn, vắt ngang thành ghế, trùm lên cả tivi. Đồ đạc lỏng chỏng, sách vở mỗi nơi một cuốn. Trên giường cũng ngổn ngang, thì nằm trên gối, cốc uống nước lăn lóc cạnh đồ điều khiển tivi. Ngân kêu oai oái. Khiếp! Trong thế giới của Nam như thể vừa có một trận động đất dữ dội ấy. Sao lúc chiều Hà đến, không bảo Hà dọn giúp cho? Công nhận con trai ở bẩn thật. Nam nhún vai, giọng khàn đến tức cười. Hà hả? Ngân vào bếp mà xem tài nội trợ của Hà. Hì hụt cả buổi chiều. Hà bảo nấu cho Nam nồi cháo. Nấu xong Hà về, Nam không thể nuốt nổi. Ngân tò mò vào bếp, mở vung son. Một son cháo đầy bự, phải đến 5 người ăn không hết, mà đặc quánh. Ngân lấy thìa khều thử, thấy lỏn nhỏn những miếng gì chẳng rõ. Nam đứng cạnh, nhăn mặt. Đấy, bà ấy thái cho cả khúc giò to tướng ở trong tủ lạnh quẳng vào. Làm gì có loại cháo kỳ khôi thế? Hơn 1 ngày nhịn rồi, mà Nam cũng không ăn nổi. Ngân phì cười. Chịu thật, sao không bảo Hà đi mua cháo? Ra cuối phố thiếu gì? Thôi được, thế giờ người ốm muốn ăn gì? Nam ngẩn người một lát rồi tặc lưỡi. Gì cũng được, miễn là không phải món cháo giò như thế kia. Nam vào nằm đây, nhức đầu lắm. Phải lây hoay một lát, Ngân mới tìm thấy chiếc nhiệt kế trong tủ của Nam. Cũng may, cậu còn nhớ được mình đã từng nhìn thấy nó trong đó. Ngân bắt Nam kẹp nhiệt kế vào người, nằm im, rồi lại phải há miệng rõ to cho cô soi đèn pin vào khám họng. Nam cứ cười, tiếng cười cũng lào khào. Nhìn Ngân lăm lăm đèn pin rồi nhiệt kế, cứ y như là bác sĩ thú y ấy. Cuối cùng cũng xong, Ngân ghé sát nhiệt kế lên mắt phán. 38.5, không, 39 độ. Rõ rồi, cảm sốt và viêm họng hạt. À quên, viêm amidan chứ. Hôm trước mưa to, chắc là Nam không mặc áo mưa chứ gì. Nam gật đầu. Ngân có tư chất của bác sĩ đấy chứ, học lỏm ở đâu mà có vẻ rành rẽ thế. Ngân ra lệnh. Không được nói nhiều, tiếng nó như vịt đực thế này, nói lắm chỉ tổ rác họng. Thế này nhé, nằm đó để Ngân nấu cháo cho. Nam ngóc đầu dậy nhăn nhó. Lại cháo à? Ừ, không phải cháo giò đâu, cháo hành của thị nở, được chưa? Nam lại cười khào khào. Đồ ăn trong tủ lạnh ấy, Ngân chưa ăn gì phải không? Ngân gật đầu. Để Ngân nhắm mắt giải quyết món cháo giò có 102 của Hà cho. Cuối cùng, sau một hồi hì hục, Ngân mang lên cho Nam bát cháo to tướng. Nếu có tía tô thì tuyệt, nhưng tối rồi không còn chợ nữa, ăn tạm nhé. Hành cũng giải cảm đấy. Nam nhõm dậy, hít hà. Thơm nhỉ, đến lại như chiếc phèo thôi. Ngân ngồi ngắt ngư nuốt bát cháo giò lạnh tanh của Hà. Phải đổ thêm vào cả thìa nước mắm mới đỡ nhạt. Nam hài hước. Ngày mai, đến phải giới thiệu cho Hà đi thi nấu ăn cấp thành phố thôi. Hai đứa xì sụp ăn xong, Ngân bới tung tủ thuốc nhà Nam mới tìm được vài viên Seda. Cô cho Nam uống tạm, dặn dò. Mai Ngân sẽ mang thuốc đến, đi ngủ luôn đi, đừng thức khuya. Liệu sáng mai có đi học được không? Nam mè nheo. ở đây tí nữa, chỉ có một mình Nam, chán chết. Ngân lắc đầu. Không biết người ta đang bận điên lên à? Còn bài vở một đống ở nhà. Tuần sau trường này đã bắt đầu thi. Thôi, mai tan học, Ngân với Hà vào. Sáng hôm sau đến lớp, Hà hỏi ngay. Hôm qua Ngân về sớm không? Có qua chỗ Nam không? Ngân gật đầu. Chẳng biết Thúy đi đâu mà Ngân tìm không thấy. Nam sốt khá cao đấy. Hà bảo. Lúc chiều Hà đến chỉ kịp nấu cháo rồi phải về, mà Nam có chịu ăn đâu. Suýt nữa Ngân phì cười vì nhớ lại món cháo giò của Hà mà hôm qua Ngân phải đổ đi gần hết. Nhưng cô không nói gì, sợ Hà tự ái. May sao hôm đó được nghỉ học một tiết, cô giáo có việc bận, Hà với Ngân rủ nhau đến nhà Nam. Nhưng khi lấy xe ra thì cả hai đều nghệt mặt. Hà đi xe máy, Ngân đi xe đạp. Ngân nhanh nhẹn phân công ngay. Hà đi xe máy thì tí nữa rẽ vào chợ mua một nắm hành, một nắm tía tô, kinh giới để về nấu cháo cho Nam. À quên, phải mua thêm hai quả trứng gà để Ngân đánh cảm cho Nam nữa. Hà ngần ngại. Nhưng Hà có biết đi chợ bao giờ đâu. Thôi, Ngân đi vậy. Thế Hà vào hiệu thuốc mua thuốc nhé. Hà lại nghệt mặt. Thuốc gì được? Ngân dặn vắng tắt. Cứ nói với người bán hàng là thuốc cảm cúm, viêm amidan, họ sẽ bán cho. Nam có vẻ mệt hơn hôm trước. Cậu nằm bẹp dí trong giường, không buồn ngồi dậy. Ngân lại lăm lăm cái nhiệt kế hỏi. Sao hôm nay giọng vịt đực hơn thế? Nam ngập ngừng. Có phải tại nước đá không? Đêm qua Nam thấy khát ghê gớm, uống hai cốc nước đá liền. Mới đầu uống vào có vẻ đỡ đỡ đau. Sao thấy cổ họng sưng nhanh không tưởng được. Có cả hạch ở dưới cằm đây này. Ngân kêu trời. Ai bảo viêm họng còn uống nước đá? Ngốc thế không biết. Nam thêm. Hôm nay lại đau đầu nữa. Chắc tại hôm qua Nam xem tivi khuya. Mãi chẳng ngủ được gì cả. Hà tố cáo. 12 giờ đêm còn điện cho Hà. Vẫn nghe rõ tiếng tivi oang oang. Ngân cằn nhằn. Đã dặn rồi mà Nam cứ thế. Đừng mơ khỏi ốm trong tuần này. Ngân sắp nồi cháo, đặt lên bếp. Còn đống quần áo của Nam, cô loay hoay không biết sử dụng máy giặt như thế nào, đành gọi Hà. Hà buông máy điện tử cá nhân chạy ra. Ừ, cái này thì Hà biết. Hòa nhé, mỗi đứa một việc. Cũng phải mất đứt nửa tiếng, Ngân mới sắp xếp được đồ đạc phòng Nam cho có vẻ gọn gàng. Cô ra lệnh. Từ giờ đến khi khỏi ốm, hầu như phải nằm im một chỗ, cấm bày biện lung tung. Đến lúc Hà và Ngân chuẩn bị về thì Thúy sộc đến oang oang từ ngoài cửa. Công tử đâu rồi? Còn sống nhăn đi chứ. Hà đấm lưng Thúy bùm bụp. Đồ ác khẩu. Tụi này giao Nam cho Thúy đấy. Chuẩn bị đi về đây. Nam mừng rỡ. May quá, đang lo phải ở nhà một mình, buồn thúi ruột đây này. Thúy trề môi. Ông có thấy mình giống giả Bảo Ngọc không đấy? Lúc nào cũng có vài nàng ríu rít bên cạnh. Nam cười khàn khàn, làm Ngân phải gào tướng lên. Đã bảo nói ít, cười ít thôi cơ mà. Cứ thế thì còn lâu mới khỏi. Cứ tưởng Nam ốm qua loa, ai ngờ dai dẳng suốt tuần. Người qua lại phục dịch nhiều nhất là Ngân. Nằm một mình mới thấm thía nỗi niềm của những kẻ cô đơn. Nam nghĩ lan man, chẳng hiểu giờ này bố và mẹ ở đâu. Biết cậu ốm, thế nào mẹ cậu cũng cuốn lên. Nghĩ đến bố, Nam chợt giật mình. Trước hôm đi, bố cậu đã dặn dò tỉ mỉ phải tưới cây cảnh thế nào, chăm sóc ra làm sao, vậy mà cậu quên bén. Hôm nào bố về, chắc bố lại cằn nhằn suốt. Gây giận bao nhiêu, bố mới có cả gia tài cây cảnh đông đúc thế. Nhớ ra, Nam muốn trèo lên tầng thượng xem thử lũ cây, nhưng rồi cậu lại lười biếng. Ngày nào Ngân cũng qua đây, dọn dẹp, cơm nước, bắt Nam uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Thúy đến ào ào, hỏi han bông phèn rồi đi. Hà lóng ngóng, chẳng làm gì nên hồn, chỉ tổ bày cho bừa bãi thêm. Nam băn khoăn tự hỏi, không biết mình có quá bất công với Hà không? Từ xưa tới nay, chưa bao giờ cậu nhìn thấy Hà nhiều nhược điểm thế. Ngân đến có phần lặng lẽ hơn, nhưng nhờ có Ngân, Nam thấy mình được chăm sóc như khi bố mẹ vẫn ở nhà. Thương Ngân, cậu không bày đồ đạc lung tung, không tiện đâu ném bừa bãi nữa. Mỗi lần Ngân dọn dẹp xong là lại mệt phờ, ngồi thở rõ lâu. Nam nhớ nhất lần Ngân đánh cảm cho mình. Bàn tay mềm mại của Ngân cứ suốt dọc thái dương, nóng hầm hập của cậu. Nam nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng, mát mẻ từ Ngân. Không hiểu có biết không, mà có lúc bàn tay Ngân ngập ngừng. Rồi Nam hé mắt, thấy gương mặt của Ngân rất gần, rất gần. Tự nhiên Nam lại cảm thấy mình có lỗi bởi chút suy nghĩ yếu lòng. Bài học với Hà chưa qua lâu. Thế nhưng lúc Ngân về, Nam lại thấy mình nghĩ về Ngân nhiều lạ lùng. Còn nguyên bóng dáng Ngân trong căn phòng, lúc lúi húi dọn dẹp, lúc nghiêm nghị ra lệnh cho cậu ăn cháo, uống thuốc. Nam không thể kiểm soát nổi những suy nghĩ của mình. Cậu khao khát được gặp Ngân những lúc chỉ có một mình. Khi Ngân đến, cậu im lặng làm theo mọi điều Ngân sai bảo, như một bệnh nhân ngoan ngoãn nhất trần đời. Đến nỗi chính Ngân cũng phải ngạc nhiên. Giọng gần hết khàn rồi, sao lại ít nói thế hả? Càng ngày, Nam càng thấy mình điên khùng. Hình ảnh Ngân cứ ám ảnh cậu trong mọi lúc mọi nơi. Nam khỏi ốm, Ngân không đến nữa, cậu đứng ngồi không yên. Đã quen với cảm giác vui vui và yên lòng lạ lùng khi có Ngân bên cạnh. Giờ đây Nam cảm thấy bứt rứt vô cùng. Cậu chỉ muốn đến tìm Ngân ngay tức khắc. Nhưng rồi chẳng hiểu điều gì ngăn cậu lại. Mẹ gọi điện về mấy lần, Nam đều giấu chuyện mình bị ốm. Cậu biết, nếu kêu ca, thế nào mẹ cũng bỏ dở chuyến du lịch. Mà trong thâm tâm, cậu lại muốn ngày ngày Ngân đến, dẫu chỉ là đưa cho cậu vài viên thuốc, dặn dò mấy điều cần thiết. Bởi vậy, khi mẹ gặng hỏi, sao giọng con khàn khàn như ốm? Nam nói dối tỉnh queo. Con có sao đâu, chắc máy điện thoại gọi đường xa bị rè. Con vẫn ổn cả, chỉ có điều ngày nào cũng ăn cơm hàng, hơi ớn mẹ ạ. Mẹ cậu vỗ về. Thế thích mẹ mua quà gì? Nam thờ ơ. Quà gì cũng được mẹ à. Có cái gì ăn được hay hay, mẹ mua về cho tụi Hà, Thúy, Ngân với nhé. Con gái chỉ thích ăn. Mẹ bảo sẽ mua sô-cô-la. Nam cười một mình, nhớ đến bao lần cả lũ tranh nhau chí chóe một thỏi sô-cô-la. Cậu không thích ăn đồ ngọt lắm, nhưng có được tranh nhau thì cảm giác ăn cái gì cũng ngon, kể cả nửa củ khoai luộc nhà Ngân. Nghĩ đến Ngân, Nam lại thấy mình như phát khùng. Có điều gì đó cứ thôi thúc mãnh liệt từ bên trong, hối cậu đến gặp Ngân. Lần lửa mãi không xong, Nam vùng lấy xe phóng đi. Lên đến tầng 4, cậu thấy mình hơi run, nhưng rồi sững lại ngay. Nhà Ngân khóa cửa, cậu ra về với bước chân thất thiểu, chỉ ao ước được nhìn thấy Ngân một chút rồi về cũng được. Mẹ Nam về đúng hẹn, mang theo một vali đầy nhóc toàn quà Trung Quốc. Nam không để ý lắm, mê mãi bới tìm sô-cô-la rồi mang về phòng riêng. Hôm nào bộ tứ hợp chợ sẽ đưa ra, mà phải bí mật đến phút chót mới hay. Mẹ xách sang phòng Nam chiếc chiếu trúc to đùng, loay hoay trải thử lên giường. Chợt thấy vỏ mấy viên thuốc lăn lóc đầu giường, bà giật giọng. Nam, con ốm mà, sao uống ampicillin? Nam cười. Vâng, con viêm họng. Thế sao nói dối mẹ, mẹ biết ngay mà, giọng thì khàn khàn như giọng thuốc lào. Cậu chống chế. Con không muốn mẹ lo đi chơi mất hứng, còn ốm qua loa có tí thôi, ra hiệu thuốc mua thuốc về uống thế là xong. Mẹ này, vì thế con không tưới cây cảnh hộ bố được đâu. Bố cằn nhằn con thì mẹ đỡ đòn nhé. Sau đó, mẹ Nam bắt con trai thử đi thử lại cả lũ quần bò, áo phông, rồi áo sơ mi đem từ bên Trung Quốc về. Nam nhăn nhó nhưng rồi miễn cưỡng mặc hết thứ nọ đến thứ kia. Mẹ cậu bắt xoay phải, xoay trái, ngắm nghía bình phẩm chán chê. Bất chợt, Nam thấy mẹ có chiếc hộp nhỏ xíu bằng bạc, chắc dùng để đựng nữ trang, chạm trổ rất tinh xảo. Nam cầm lên, ngắm nghía rồi đắn đo. Mẹ mua cái hộp này làm gì thế? Con thấy mẹ có bao nhiêu hộp sơn mài rồi, còn cả cái hộp bằng quế thơm thơm nữa. Mẹ cậu tặc lưỡi. Ừ, thấy hay hay thì mua. Mẹ mua ở ngay chân Vạn Lý Trường Thành đấy. Tính ra tiền Việt mới thấy đắt, những hơn 600 ngàn. Hộp này ra hiệu Kim Hoàng đặt làm, chắc cũng chỉ đến 400 là cùng. Có điều họ chạm trổ sẽ không thể đẹp như thế này. Mua về cho nó có kỷ niệm. Nam lân la. Mẹ giữ làm gì? Cho con nhé. Mẹ cậu ngạc nhiên. Thế con dùng cái hộp này làm gì? Nam ấp úng. Con để chơi thôi. Mẹ Nam nhìn con trai bằng ánh mắt biết tuốt. Xin mẹ đi tặng bạn gái, đúng không? biết không thể giấu mẹ, Năm gật đầu ngượng ngập. Mẹ cậu tra đến cùng. Thế con định tặng ai? Năm nửa đùa nửa thật. Thì mẹ cũng phải cho con có chút bí mật riêng chứ. Mẹ này, con đã hơn 20 tuổi rồi cơ mà. Biết đâu sau này cái hộp lại quay về với căn nhà này. Gớm, bây giờ đã biết xin của mẹ tặng bạn gái rồi. Mai này có vợ, chắc thiếu nước ảnh đuổi tôi ra khỏi nhà. Mẹ Năm trách yêu, nhìn con âu yếm rồi để lại chiếc hộp đi ra. Khi Năm lúng túng mang chiếc hộp đến tặng Ngân, Ngân tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi lại. Cái gì? Nam tặng Ngân à? Sao tự nhiên lại... Nam thuyết phục. Thì quà của mẹ Nam đi du lịch về. Thế Thúy và Hà... Nam vội vã. Không, quà chung của tôi mình là bịch sô-cô-la to tướng. Còn đây là quà riêng của Ngân. Chỉ riêng Ngân thôi. Dường như cảm nhận được sự bất thường trong giọng Nam, Ngân rụt rè đẩy chiếc hộp về phía Nam. Bạn bè với nhau mà sao Nam khách sáo thế? Đừng làm Ngân khó nghĩ, Ngân không dám nhận đâu. Nam dặn dỗi. Ngân coi Nam như thế nào mà đối xử thế? Ngân phải nhận, quà kỷ niệm của Nam, sao Ngân phải từ chối? Cậu cầm chiếc hộp, ấn vào tay Ngân. Chẳng biết vô tình hay cố ý, bàn tay Nam nắm chặt tay Ngân. Chỉ một thoáng rồi cậu buông tay, đột ngột. Nam về đây. Ngân đứng sững, hết nhìn bóng Nam xa dần ngoài hành lang, lại nhìn xuống chiếc hộp dưới tay mình. Chiếc hộp bạc, trắng ánh lên, có chiếc khóa cũng bằng bạc xinh xinh, nhỏ đúng bằng một đốt tay. Không hiểu sao Nam lại xử sự thế. Có quà riêng cho một mình Ngân, mà lại là món quà đắt giá thế này. Ngân băn khoăn nghĩ, không biết có nên tìm Nam trả lại không. Rồi còn Hà và Thúy, chắc chắn chuyện này cô không thể để cho Hà và Thúy biết. Lấy tiền công dạy kèm tháng đầu tiên, Ngân khao Nam, Hà, Thúy một bữa bún ốc ngã nghiêng. Cô tự nguyện làm từ A đến Z, nghĩa là từ đi chợ đến rửa bát. Ăn xong, đứa nào cũng la oai oái vì no quá. Rồi Ngân nghĩ ngay đến giáo. Cô thành thật rủ anh đi ăn kem. Lẽ ra có cả Cúc, nhưng Cúc lại bận đi đâu với bố. Ngân dẫn giáo vào quán kem quen thuộc với bộ tứ từ hồi còn học phổ thông. Mỗi lần muốn ăn kem, cả lũ lại kéo nhau ra đây. Dĩ nhiên, không ngon như một số hàng kem nổi tiếng khác của Hà Nội, nhưng rẻ hơn nhiều. Khách lui tới chủ yếu là học sinh. Giáo hóm hỉnh. Thế nào cô giáo? Cảm thấy nghề nghiệp cũng không đến nỗi bạc bẽo như người ta vẫn kêu chứ. Ngân cười, rồi đắn đo một lát. Cô kể cho anh nghe chuyện gia đình Cúc. Có hôm Ngân gặp bố Cúc đang gò lưng chở khách giữa đường, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Có hôm Ngân bắt gặp Cúc ăn cơm một mình, trong bát chỉ chỏng chơ vài hạt lạc rang muối. Rồi những tính toán của cô bé về tiền nộp học, tiền nhà, tiền điện nước, cứ như một người lớn thật sự. Ngân hiểu, 200.000 tiền trả cô dạy kèm Cúc không phải là một khoản nhẹ nhàng đối với cha con cô bé. Hoàn cảnh Cúc có gì khác Ngân. Bởi vậy, chờ đợi mãi, Ngân mới gặp được người cha, ngỏ ý chỉ muốn lấy một nửa số tiền dạy hàng tháng. Người cha nhìn Ngân, thoạt đầu ngạc nhiên, sau đó là xúc động. Ngân thấy rõ mắt ông loáng ướt. Cháu tốt với bố con tôi quá, biết lấy gì để... Ngân nói nhanh, cũng cố giấu nỗi xúc động của mình. Cháu coi Cúc như em cháu ở nhà, chú đừng ngại, giúp được Cúc bao nhiêu cháu sẽ cố gắng. Cúc ôm Ngân, lặng đi không nói, Ngân thấy lòng thanh thản lạ kỳ. Nghe Ngân kể, giáo cũng ngồi lặng đi, nhìn Ngân đăm đăm. Dường như đây là lần đầu tiên anh cảm nhận một cách sâu sắc về vẻ đẹp con người cô. Từ trước, giáo quý mến, bởi Ngân hiền lành, chịu khó, bởi anh thấy có nét gì đồng cảm với Ngân. Cho đến hôm nay anh mới thấy hết những gì ẩn chứa trong tâm hồn cô. Ngân chợt giật mình, cười. Ơ kìa, anh em mình cứ ngồi ngẩn ngơ, kèm chảy hết rồi, ăn đi chứ. Chưa bao giờ Ngân thấy ly kem ngon đến thế. Giáo cũng vậy, anh nói khẽ. Em làm anh bất ngờ lắm Ngân ạ. Ngân hơi nhướng mắt lên. Bất ngờ,
Nghĩa là sao cơ?
Giáo trở nên lúng túng. Bất ngờ vì tất cả. Hồi trước, anh tưởng em yếu đuối, thế mà hoàn toàn ngược lại. Buồn cười thật, đã có lần anh quát nạt em vì em cứ khóc, cứ buồn nhiều quá. Còn bây giờ, anh cảm thấy... Ngân hỏi gặn. Cảm thấy sao?
Giáo tinh nghịch cười.
Thôi, cho anh nợ vế sao nhé. Khi nào cần, anh sẽ bực mí nốt.
Giáo đưa Ngân về. Qua bưu điện, cô ghép vào gửi thư cho dì Vân và bà ngoại. Cô hầu hởi khoe với dì Vân là tiền dạy kèm tạm đủ sống, dì không phải vất vả gửi tiền nữa. Ngân hiểu ở quê, làm ra được một đồng tiền là biết bao mồ hôi nước mắt. Cả lớp đã làm đơn lên khoa đề nghị miễn học phí cho cô. Các khoản tiền trong lớp, tất cả cũng đấu tranh không cho Ngân nộp bất cứ khoản nào. Tấm lòng của bạn bè khiến Ngân rưng rưng. Cô thấy ý nghĩ bỏ học của mình trước kia là ngu ngốc và tội lỗi biết bao.
Giáo dừng xe ở chân cầu thang lưu luyến.
Thôi, Ngân lên nhà đi.
Ngân đứng im không nói. Không hiểu sao cô chưa muốn chia tay anh.
Giáo gạt chân trống, dựng xe, khoanh tay đứng cạnh.
Mai lại có giờ cô Thanh Ngân soạn bài chưa?
Dễ mai cô Thanh tóm cổ Ngân lắm. Hôm trước, lúc Phương còi giảng, cứ thấy cô nhìn Ngân.
Ngân khe khẽ lắc đầu.
Đừng nói chuyện học hành, được không anh?
Giáo cúi mặt, nói nhỏ.
Vậy thì, Ngân... Ngân... muốn nói chuyện gì?
Ngân đột ngột.
Thôi, em lên nhà đây, anh về nhé.
Rồi cô đi như chạy lên cầu thang.
Giáo cứ nhìn theo đến khi tiếng bước chân của Ngân xa dần rồi mất hẳn.
Anh ngửa cổ nhìn lên tầng 4 phía nhà Ngân. Một lát sau ánh điện bừng lên.
Giáo dắt xe quay ra.
Lần thứ hai nhìn lên, anh thấy bóng áo trắng của Ngân.
Đang đứng tựa lan can nhìn xuống.
Giáo lên xe, cảm giác ánh mắt Ngân dõi theo sau. Không gian như êm đềm hơn, dịu ngọt hơn. Bất giác, anh cất tiếng khe khẽ, hát một mình suốt dọc đường về.
Thúy bực bội ngồi một mình bên đống áo len, nước mắt lưng tròng.
Bố đi thăm ông bạn già ốm, mẹ ăn cưới con một bà ở dãy đằng sau. Anh Thuyên vẫn mê mãi ngoài đường, chỉ còn có một mình cô ở nhà. Thúy có cảm giác tất cả mọi người đều thờ ơ với mình, không hề biết mình sống chết ra sao.
Không ai biết cô đang ở trong trạng thái thế nào.
Anh Thuyên lùi lũi suốt ngày ở xó đường, tối đến lại lầm lì đi. Nghe đầu đang học sửa xe máy ở nhà thằng bạn nào đó.
Bố cô lặng lẽ như cái bóng. Ban ngày, ông ngồi một mình hoặc sang nhà mấy ông bạn tổ hưu đánh cờ.
Buổi tối, ông đi ngủ sớm.
Mẹ Thúy chỉ biết lo cho con ngày hai bữa cơm, giặt tất cả quần áo trong chậu của cả nhà. Nhịp sống ngày nào cũng như ngày nào, phát ngấy.
Hôm nay là thứ bảy. Giờ này chắc tụi bạn cùng lớp đang tí toét cười đùa thoải mái trong một nhà nghỉ nào đó trên Tam Đảo. Lớp bạn đi tham quan cả tuần nay cứ rầm rầm như cái chợ vỡ. Giá như những năm trước, thế nào Thúy cũng là cái hô hào to mồm nhất. Sau đó cô sẽ về, nghĩ cách xin thêm chị Tuyết một khoản tiền. Cô sống sôi nổi, ham vui, luôn khao khát có mặt trong bất cứ chuyến du lịch, picnic, chơi bời nào. Thế nhưng lần này Thúy lặng im. Cả tuần, cô đấu tranh rất căng thẳng giữa chuyện đi hay không đi tham quan hai ngày cùng lớp. Số tiền học phí cả kỳ dành dụm gần đủ. Nếu đi, coi như không còn bất cứ đồng nào. Cô nghĩ đến vẻ mặt cào cào của bà giáo vụ khoa mỗi khi hét sinh viên nộp học phí. Gần như cả lớp ngạc nhiên khi Thúy không đăng ký trong danh sách tham quan. Thúy tỉnh bơ.
Hôm đó cưới con bạn thân từ hồi cấp 3.
Nhưng ngay lập tức, cô thấy cay đắng cho lời nói dối của mình. Có trăm mấy nghìn tiền nộp, đến tụi nội trú còn hăng hái đi gần hết. Tụi ở Hà Nội không đứa nào bỏ, trừ cô.
Thúy càng nghĩ, càng thấy chua xót. Rồi cô bực tức đến nghẹn cứng cả người. Về nhà, thấy mỗi người lặng lẽ một việc, chẳng ai nhìn đến, chẳng ai hỏi han đến một câu.
Thúy giật mình, mũi kim vừa đâm một nhát vào tay, đau nhói. Cô quẳng cả kim, cả áo xuống giường, hầm hầm đứng lên.
Tiếng Thạch Sùng chật lưỡi trên tường như mai mỉa. Thúy cắn môi, nước mắt cứ ứa ra.
Ai bảo mày sinh ra trong gia đình nghèo khó thế này? Ai bảo mày không biết kiếm tiền dù năm nay đã hai mấy tuổi đầu? Người ta bảo nghèo đi đôi với hèn, quả không sai.
Càng nghĩ càng thấy chán chường. Thúy đưa mắt nhìn khắp lượt gian nhà. Cái tủ cũ kỹ, giường cũ kỹ, tờ lịch treo trên tường lấm chấm mốc xanh. Trần nhà thấp tè, chiếc quạt trần cổ lỗ sĩ suốt mùa hè chạy ù ù như xay thóc.
Khi cô sinh ra, căn nhà này đã thế, ẩm mốc, thấp tè với một mớ đồ đạc rẻ tiền. Bao nhiêu năm nay, tất cả không có gì thay đổi. Dù ngoài kia, mọi người, mọi vật biến đổi ầm ầm. Suốt cả cuộc đời, bố mẹ cô âm thầm lam lũ khổ sở trong căn nhà này. Có lẽ nào bây giờ đến lượt cô...
Tuế vùng vằng bước ra khỏi cửa. Vừa lúc Hoàng Thạch ầm ầm phi xe đến, hắn cười hô hố.
Gặp may quá, em định đi đâu thế?
Hoàng Thạch tắt máy, vẫn ngồi trên xe, không có ý định vào nhà. Chưa bao giờ Hoàng Thạch vào nhà Thúy. Cô cũng không muốn để cho anh ta vào. Cần gặp Thúy, Hoàng Thạch cứ réo ngay từ ngoài đường. Tiếng xe và cách rú ga của anh ta thì không thể nào lẫn được.
Chán đời, định ra đường lang thang một lát.
Thúy bực bội trả lời. Hoàng Thạch cười to hơn.
Thế thì lại gặp may nữa rồi. Anh cũng đang chán đời. Này, lại đây, có kế hoạch hay lắm.
Thúy nhăn nhó, cô vẫn chưa hết cảm giác bực bội và khó chịu. Hoàng Thạch nhìn xoáy vào trong nhà hạ giọng.
Có ai ở nhà không?
Thúy lắc đầu, ngay lập tức hắn lại rống to.
Ngày mai chủ nhật, tụi anh định đi ao vua đập phá. Chúng nó đòi đi hôm nay, nhưng phải mai trên đó mới đông. Đi chơi mà chọn lúc vắng thì nước non gì. Chẳng hay người đẹp có được rảnh rỗi không?
Câu cuối cùng, Hoàng Thạch dài giọng như cải lương, khiến Thúy phì cười.
Mùa này đi ao vua làm gì? Vừa mới đi hồi hè.
Em lại lẩm cẩm rồi. Đi để vù xa Hà Nội một ngày cho đỡ ngán. Đi đâu chẳng thế, đập phá một trận rồi về cho quên sầu. Sáng mai 7:30 anh đến đón. 7 thằng và 7 cô nương cả thảy.
Sao lại 7?
À, mới kết nạp thêm một thằng mới toe, chịu chơi lắm. Nó đốt bạc cực vô tư.
Mặt sắn hơn hùng rỗ, vô tư còn gọi bằng cụ.
Thúy ngần ngại.
Đi ao vua, nhưng mà...
Hoàng Thạch gạt phắt. Không nhân gì hết, đi là đi. Hay em định làm mớ rau muống héo ở góc nhà, cho phí cả cuộc đời.
Bây giờ lên hàng hành làm ly cà phê đã. Đầu nít mông má, nhanh lên.
Thúy tặc lưỡi. Đi đâu thì đi, miễn đừng phải ở nhà, miễn thoát ra khỏi đống áo len vô vị. Chờ một thoáng, thấy Thúy bước ra, Hoàng Thạch lại kêu toán.
Lên đấy mà em mặc như cụ khốt thế kia à? Chúng nó bổ mặt anh ra.
Hôm trước con mẹ mướp của thằng Hùng Rỗ có bộ đồ xịn nhìn hay phết. Tí nữa qua Trần Nhân Tông, em vào mà chọn, để mai còn vi vu, thay bộ kia ra đi.
Như một cái máy, Thúy lại vào nhà theo sự điều khiển của Hoàng Thạch.
Hắn ghét chân lên bờ tường huyết sáo ầm ĩ. Lần này thì Hoàng Thạch đồng ý khi thấy Thúy mặc váy bó ngắn. Thúy vội vã khóa cửa, để chìa khóa vào nơi quy định, rồi hối hả leo lên xe, giục Hoàng Thạch đi nhanh. Cô sợ bố, mẹ hay anh Thuyên về bất chợt. Nhất là anh Thuyên, có lần anh bảo trông Hoàng Thạch như thằng tù trốn trại. Thấy cô em ăn mặc thế này, thế nào anh cũng lôi lại.
Một lát uống cà phê của Hoàng Thạch biến thành cuộc diễu binh từ quán này sang quán khác. Mấy đứa con gái trôi hết son, còn mấy đứa con trai mặt đỏ phừng phừng. Ly rượu ngoại làm Thúy choáng váng. Lúc cả tụi gào lên điên loạn trước dàn karaoke, Hoàng Thạch ghé môi sát má Thúy.
Không thưởng gì cho anh à?
Thúy rũ rượi gục xuống, vẫn cảm thấy vòng tay Hoàng Thạch siết chặt quanh mình. Nhưng cô không đủ sức để nói, để giơ tay lên gạt ra. Chỉ thấy âm thanh chát chúa quay cuồng. Miệng Hoàng Thạch sặc sụa một thứ mùi hỗn hợp. Rượu, bia, mực nướng, thuốc lá và cả kẹo cao su.
Đến khi Hoàng Thạch đưa Thúy về gần đến nhà, xe lao nhanh, gió lùa lạnh lạnh, cô mới giật mình, gào vào tay hắn.
Quay lại đi, đừng về nhà ngay.
Hoàng Thạch phanh khựng xe lại, quay đầu lại, nhăn nhở. tiếp cà phê nhé, hay là vào công viên chơi?
Thúy mím môi. Đi thẳng đường này, rẽ đầu ngã tư kia, đến nhà cái Ngân một tí.
Hoàng Thạch cào nhào.
Tưởng gì? Ngân nào nhỉ?
À, con bé quê quê hôm nọ đi cùng em hả?
Đến đấy làm đếch gì? Về ngủ đi, mai còn đi sớm.
Thúy nằng nặc.
Không, phải qua chỗ Ngân một tí, em lấy quần áo của nó mặc về. Cứ cũng cẩn thế này, thế nào ông bà già cũng...
Hoàng Thạch bực bội. Ông bà già nhà em chán bỏ mẹ.
Nhưng rồi hắn cũng quay xe, đến khu tập thể nhà Ngân, Hoàng Thạch chống chân xe, ngồi trên yên gật gù.
Em lên đi, nhanh nhanh vào nhé.
Thúy hối hả bước hai bậc một, lên đến tầng 4 hụt cả hơi. Cô đứng sững lại trước cửa nhà Ngân. Cửa khóa, Thúy lờ mờ nhớ hình như Ngân đi dậy tối nay, bằng cách nào cũng phải đợi Ngân. Cô nhìn xuống, thấy Hoàng Thạch cũng ngửa mặt lên, vẻ sốt ruột. Nghĩ ngợi một lát, cô lại đi xuống.
Hoàng Thạch ngạc nhiên. Sao chưa thấy? Hai bạn em không cho mượn quần áo?
Thúy cầu có.
Nó đi vắng.
Hoàng Thạch tặc lưỡi.
Thôi, về.
Lạ thế, cứ uống cà phê vào là buồn ngủ.
À, bây giờ qua cửa hàng quần áo, em vào rước tạm một bộ vớ vẩn, mặc luôn về cho yên lòng các cụ.
Thúy không phản đối. Hoàng Thạch nhìn quanh thấy vắng vẻ, bèn nhanh tay kéo sát Thúy vào mình.
Yêu anh đi.
Thúy dặn mạnh tay, chỉ cảm thấy bộ ri của Hoàng Thạch quét vào má mình ráp ráp và bàn tay như gọng kìm thép của hắn bóp mạnh vai cô. Cô cáu kỉnh.
Thôi đi, đừng vớ vẩn.
Hoàng Thạch cười khùng khục.
Em vẫn khốt ta biết như ngày xưa.
Cuối cùng, Thúy cũng thất thểu về được đến nhà. Hoàng Thạch thả cô ngay đầu đường vì không muốn các cụ nhà em cầu cậu nhìn anh. Thúy không nói gì. Hoàng Thạch rú ga sau khi hẹn sáng mai đón cô cùng ở đầu đường. Bà Viên ngạc nhiên nhìn con gái.
Con đi đâu mà bỏ cả cơm, lại về muộn thế?
Thúy nói dối qua loa.
Con đi có tí việc không về kịp được, đứa bạn đến đón rồi lại đưa về.
Cô thở phào nhẹ nhõm vì anh Thuyên không có nhà. Nói dối mẹ là điều rất dễ. Mẹ cô dường như không bao giờ tin rằng con bà có thể dối trá hoặc làm điều gì đó xấu xa. Bà hiền lành đến độ không khi nào nghĩ xấu cho bất kỳ ai. Bà tận tụy với con và có phần sợ hãi khi chúng không hiền lành ngoan ngoãn như mình nghĩ. Bao lần bà khóc khi Thúy và anh Thuyên cãi nhau, nhưng rồi lại đâu vào đấy. Bà tin vào mọi điều Thúy nói. Tẩy rửa khuôn mặt một cách sơ sài, Thúy thay quần áo ngủ, chui vào giường, nằm vật ra, cảm thấy toàn thân rã rời và đầu óc nặng trịch lơ mơ. Gương mặt Hoàng Thạch hiện lên. Hồi mới vào đại học, cô hài hước bảo tụi con gái rằng đấy là chí phèo của lớp, là người đàn ông có bộ mặt khiếp nhất. Vậy mà từ bao giờ chẳng rõ, cô cặp kè với hắn. Thúy vẫn ghê ghê khi ở bên Hoàng Thạch. Nhưng chỉ bên Hoàng Thạch mới có những cuộc chơi quên chết, mới có những giây phút rủ đi tất cả mọi nỗi buồn, chán nản, ám ảnh. Cô không thể sống bình lặng, trầm ngâm. Luôn luôn trong con người cô có điều gì đó cứ gào thét, phá phách. Những cuộc đi chơi cùng Hoàng Thạch giúp cô lấy lại cân bằng mà sống. Thúy biết Hoàng Thạch đeo đuổi mình khá lâu rồi. Điều lạ là hắn không bao giờ nói ra điều ấy. Hắn cứ nhơn nhơn coi Thúy là của mình. Cô luôn có mặt trong các cuộc đập phá của các chiến hữu của hắn. Tụi bạn cùng băng với Hoàng Thạch cũng mặc nhiên coi Thúy là chị Hoàng. Lũ bạn Hoàng rặt một loại như nhau. Con nhà giàu, lông bông vất vưởng nhưng tiêu tiền như rác. Đứa thì không học hành gì, đứa bị đuổi học như Hoàng Thạch, có đứa thì sắp bị đuổi... vân vân. Nghề nghiệp của chúng là tối ngày tụ tập, la cà, khoe sự giàu có, bậm trợn trước mũi thiên hạ. Hoàng Thạch từng tuyên bố, bà khốt nhà tao nuôi tao còn đỡ tốn hơn nuôi thằng bồ. Tao phá của, nhưng chưa lừa bãi cú nào. Cứ vô tư đi, sống này chết mai cũng ok. Suốt quãng đường từ Hà Nội lên Ao Vua, Thúy nghĩ đến tụi trong lớp với chuyến đi Tam Đảo và cô thấy hơi nguôi nguôi. Cuối cùng, mình cũng không đến nỗi phải nằm mốc ở nhà để gặm nhấm nỗi khốn khổ của đời. Hoàng Thạch cùng lũ bạn phi xe như điên.
Người trên đường dạt cả ra hai bên. Có lúc Thúy cảm giác chỉ tích tắc nữa thôi, cả xe và người sẽ lao thẳng vào mũi ô tô ngược chiều. Hoàng Thạch khẽ nghiêng xe, lách được sang bên, tiếp tục tăng ga như chạy đua nước rút. Thúy ngồi sau, không cảm thấy sợ như lần đầu cô đi cùng Hoàng Thạch. Cảm giác mạnh khi xe phóng như bay khiến cô thấy thoải mái hơn. Người ta bảo sống chết có số, biết đâu mà nghĩ ngợi vớ vẩn. Giờ này, chắc cả lũ bạn trong lớp đang tí tẩn cười đùa trên tam đảo. Chúng nó dự định tối qua đốt lửa trại, chẳng biết có thực hiện được không, vì lớp trưởng đe gần rừng, người ta cấm đốt lửa ngoài trời. Chàng Xuân bí thư thế nào chả khoác theo cây guitar cồng kềnh. Cả lớp lén gọi đó là tài năng âm nhạc nửa mùa. Xuân không hay biết, cậu ta vẫn tưởng giọng ca của mình tuyệt lắm. Cuộc vui nào cũng có mặt Xuân với cây đàn, nhiều khi cả lớp như bị tra tấn. Vừa đến ao vua thì cả lũ gặp một trận mưa đột ngột. Tất cả kéo nhau vào một phòng thuê nghỉ tạm, bày biện đồ ăn ra ăn uống, đập phá một hồi, tất cả nằm la liệt. Vỏ lon bia và nước ngọt lỏng chỏng, đồ hộp vung vít. Bốn chai rượu ngoại cạn sạch, cả tụi nằm như chồng đống lên nhau. Thúy cũng không ngóc đầu dậy nổi. Trời xui đất khiến thế nào cô lại uống rượu. Hoàng Thạch vừa thở phì phò, vừa ngáy ầm ầm. Tiếng gãi sồn sột, khắp căn phòng sặc sụa mùi bia rượu. Đến khi cả lũ tỉnh dậy, trời đã về chiều, lại lóc nhóc kéo nhau về. Cũng là một ngày đi chơi. Hoàng Thạch bảo, ngủ đã đời thật đấy. Đêm qua đưa em về xong, anh và tụi nó còn lang thang đến gần sáng. Lên đến đây díp cả mắt, may mà trời mưa.